Nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Thưa anh chị em, mỗi sáng Chủ nhật chúng ta họp nhau ở đây để cử hành Thánh Thể, để đón nhận sự sống mà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Một sự sống bắt đầu từ hôm nay và vươn đến sự sống đời đời. Để thực sự đón nhận sự sống đó, chúng ta cần phải mở lòng mình ra, cần phải thoát ra khỏi những gì ngăn cản tâm hồn cũng như cuộc sống của mình đón nhận sự sống của Thiên Chúa. Vì thế, trước khi cử hành thánh lễ, chúng ta khiêm tốn nhìn nhận tội lỗi, xin Chúa tha thứ. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Hồi đó có một người bị đau nặng tên là Lazaro, quê ở Betania, làng của hai chị em cô Marta và Maria. Sau khi được tin anh Lazaro lâm bệnh, Chúa Giêsu còn lưu lại thêm 2 ngày tại nơi đang ở. Rồi sau đó người nói với các môn đệ: "Nào chúng ta cùng trở lại miền Giu-đê." Các môn đệ thưa: "Thưa Thầy, mới đây người Do Thái tìm cách ném đá Thầy, mà Thầy lại còn đến đó sao?" Đức Giêsu trả lời: "Ban ngày chẳng có 12 giờ đó sao? Ai đi ban ngày thì không vấp ngã vì thấy ánh sáng mặt trời, còn ai đi ban đêm thì vấp ngã vì không có ánh sáng nơi mình." Khi đến nơi, Đức Giêsu thấy anh Lazaro đã chôn trong mộ được 4 ngày rồi. Nhiều người Do Thái đến chia buồn với hai cô Marta và Maria vì em các cô mới qua đời. Vừa được tin Đức Giêsu đến, cô Marta liền ra đón người, còn cô Maria thì ngồi ở nhà. Cô Marta nói với Đức Giêsu: "Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết. Nhưng bây giờ con biết bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, người cũng sẽ ban cho Thầy." Đức Giêsu nói: "Em chị sẽ sống lại." Cô Marta thưa: "Con biết em con sẽ sống lại khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết." Đức Giêsu liền phán: "Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải chết. Chỉ có tin thế không?" Cô Marta đáp: "Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa đấng phải đến thế gian." Khi đến gần Đức Giêsu, cô Maria thấy người liền phủ phục dưới chân và nói: "Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết." Thấy cô khóc và những người Do Thái đi với cô cũng khóc, Đức Giêsu thổn thức trong lòng và xao xuyến. Người hỏi: "Các người để xác anh ấy ở đâu?" Họ trả lời: "Thưa Thầy, mời Thầy đến mà xem." Người đi tới mộ, ngôi mộ đó là một cái hang có phiến đá đậy lại. Đức Giêsu nói: "Đem phiến đá này đi." Cô Marta là chị người chết liền nói: "Thưa Thầy, nặng mùi rồi, vì em con ở trong mộ đã được 4 ngày. Đức Giêsu bảo: "Nào Thầy đã chẳng nói với chị rằng nếu chị tin, chị sẽ được thấy vinh quang của Thiên Chúa sao?" Rồi người ta đem phiến đá đi. Đức Giêsu ngước mắt lên và nói: "Lạy Cha, con cảm tạ Cha, vì Cha đã nhậm lời con. Phần con biết Cha hằng nhậm lời con, nhưng vì dân chúng đứng quanh đây nên con đã nói để họ tin là Cha đã sai con." Nói xong, người kêu lớn tiếng: "Anh Lazaro, hãy ra khỏi mộ." Người chết liền đi ra, chân tay còn quấn vải và mặt còn phủ khăn. Đức Giêsu bảo: cởi khăn và vải cho anh ấy rồi để anh ấy đi. Trong số những người Do Thái đến thăm cô Maria và được chứng kiến việc Đức Giêsu làm, có nhiều kẻ đã tin vào người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, buổi chay của người Công giáo chúng ta khởi đầu với một nghi thức hết sức ý nghĩa, đó là tất cả cộng đoàn từng người một tiến lên cung thánh để được linh mục sức cho trên đầu. Và khi sức cho thì có lẽ là vì đông người quá cho nên linh mục không có nói được riêng với từng người. Chứ còn đúng ra thì khi sức cho đó, linh mục nói với người đó: hãy sám hối và tin vào tin mừng. Cho nên mùa chay là mùa sám hối, nhưng đồng thời mùa chay cũng là mùa mà mỗi chúng ta được mời gọi để ra soát lại, để đánh giá lại niềm tin của mình, xem niềm tin đó nó còn sống không hay nó đã chết rồi. Thế khi tôi đọc câu chuyện tin mừng Chúa phục sinh Lazaro từ cõi chết, thì xuyên qua những nhân vật trong câu chuyện này, tôi thấy đây là một dịp rất tốt để cho anh chị em và tôi khám phá lại niềm tin của chính mình. Cái niềm tin thứ nhất mà tôi nghĩ tới, đó là niềm tin của các thánh tông đồ, và xin được gọi là một niềm tin sợ hãi. Khi Chúa Giêsu ngỏ ý đi đến chữa bệnh cho Lazaro, thì các tông đồ nói với Chúa Giêsu: thầy ơi, mới đây người Do Thái người ta tìm cách ném đá thầy ở đó, mà bây giờ thầy còn tới đó làm chi? Các ông rất đúng và rất khôn ngoan trên bình diện nhân loại. Cái sự đối kháng của giới lãnh đạo tôn giáo lúc đó với Chúa Giêsu gia tăng theo thời gian và đã đạt đến đỉnh điểm khi người ta quyết tâm để thủ tiêu Chúa Giêsu. Cho nên các tông đồ ngăn cản Chúa Giêsu đừng có đi lên Jerusalem nữa là đúng. Và trong khi ngăn cản Chúa Giêsu thì các ông cũng tự bộc bạch cái nỗi lòng của mình, cái nỗi sợ hãi của mình, bởi vì bóng thánh giá đã ẩn hiện ra xa, và ai trong các ông cũng sợ đau khổ, sợ chết hết. Chính cái nỗi sợ hãi đó đã ngăn cản các tông đồ không đi tới cùng trên con đường theo Chúa. Như anh chị em đã biết, Chúa Giêsu bước vào cuộc thương khó thì các ông chạy hết. Thế thì cái niềm tin sợ hãi đó, liệu nó có mặt ở trong cuộc đời của anh chị em và tôi hay không? Mà tôi nghĩ là có. Ngày hôm nay chúng ta không còn đối diện với những khó khăn bắt bớ vì tin vào Chúa Giêsu theo cái nghĩa thể lý, nhưng mà chúng ta tiếp tục đối diện với những hy sinh, những thử thách, những thiệt thòi nếu thực sự mà mình muốn sống tin mừng Chúa Giêsu. Và vì thế mình sợ phải hy sinh, sợ chịu thiệt thòi, cho nên mình không dám theo Chúa đến cùng. Thánh Augustino lúc còn trẻ, khi mà ông ấy lăn vào cái chuyện xác thịt với một phụ nữ, thì tận thâm sâu trong lòng ông ấy biết rằng như vậy là sai. Rồi cũng cầu xin Chúa, nhưng mà ông cầu xin là: lạy Chúa, xin cho con nhân đức khiết tịnh, nhưng mà từ từ thôi. Chứ còn nếu mà Chúa cho ngay bây giờ đó thì thiệt chết được. Anh chị em và tôi nhiều khi cũng cầu nguyện cái kiểu nửa vời như thế,
và nó bộc lộ cái niềm tin sợ hãi của chúng ta. Cái niềm tin thứ hai là niềm tin của cô Martha, mà tôi xin gọi là niềm tin tuyệt vọng. Khi Chúa Giêsu ra lệnh cho người ta là đẩy cái phiến đá che mồ sang một bên, thì Martha thưa thầy, không có được đâu, em con nằm ở trong đó 4 ngày rồi, nặng mùi rồi. Anh chị em thấy không? Hỏi là cô Martha có tin vào Chúa Giêsu không? Tin chứ. Cô ấy tuyên xưng thế này này: thưa thầy, con vẫn tin thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa đấng phải đến thế gian. Tin giống như là chúng ta đọc kinh Tin Kính vậy. Nhưng mà khi Chúa Giêsu ra lệnh là bỏ phiến đá đi thì cô ấy sợ. Cô ấy tin, nhưng cô ấy không dám hy vọng rằng một người đã chết lại có thể sống lại. Cô ấy tin, nhưng cô ấy hoàn toàn tuyệt vọng khi đối diện với cái chết. Trong cuộc đời của mỗi chúng ta, tôi nghĩ cũng có những lúc mà cái niềm tin của mình nó mang cái dáng dấp của sự tuyệt vọng như vậy. Một đằng thì anh chị em và tôi vẫn tin rằng Chúa là chủ của lịch sử, Chúa là chủ cuộc đời của tôi, mọi sự trong đời tôi do Chúa an bài, tin đó. Nhưng mà một đằng khác, mỗi khi chúng ta gặp đau khổ, gặp thử thách, gặp buồn phiền, cầu xin mà chưa được là bắt đầu thất vọng, bắt đầu bỏ cầu nguyện. Chưa đến nỗi tự tử, nhưng mà là bắt đầu sống bê tha, trụy lạc, hoặc là không còn chạy đến với Chúa nữa, nhưng mà chạy đến với người đời, chạy đến với thầy bói, chạy đến với những tính toán thế gian. Tôi nói chứ có đúng không? Một niềm tin tuyệt vọng. Và cuối cùng là một niềm tin tôi gọi là niềm tin bất động. Cái hình ảnh của Lazaro trong mồ gợi cho tôi cái tư tưởng này. Anh chị em biết là bên Do Thái đó, người ta chôn người chết bằng cách là lấy vải quấn thật chặt xung quanh xác, xong rồi người ta đưa vào trong một cái hốc đá. Ở bên ngoài ta lấy một phiến đá lớn, người ta chắn chặt lại. Và cái phiến đá che cửa mồ đó, nó là biểu tượng cho quyền lực của sự chết. Không ai có thể chống nổi cái quyền lực đó. Và con người bị giam giữ ở trong đó hoàn toàn bất động, chết lên như vậy. Cái hình ảnh đó làm cho tôi nghĩ đến niềm tin của chúng ta nhiều khi cũng là một niềm tin bất động. Theo nghĩa là tin Chúa đấy, nhưng mà mình không có động đậy gì hết. Tin Chúa đấy, nhưng mà chưa bao giờ trong cuộc đời của mình lên đường ra đi để nói về Chúa cho một ai đó, để giới thiệu Chúa cho một người khác, để loan báo tin mừng của Chúa cho một ai đó. Chưa bao giờ. Một niềm tin bất động. Thưa anh chị em, hôm nay đã là Chủ nhật thứ 5 mùa chay rồi. Chủ nhật tuần sau là lễ lá rồi, tức là tuần thánh, gần hết mùa chay rồi. Thế nên vào cái thời điểm cuối mùa chay này này, chúng ta được mời gọi để rà soát lại cái niềm tin của mình. Nó còn sống hay nó chết? Nếu thực sự cái niềm tin của chúng ta là một thứ niềm tin bị sự sợ hãi nó ngăn cản, một niềm tin tuyệt vọng, một niềm tin bất động, thì đấy là dấu hiệu cái niềm tin đó nó chết. Có lẽ nó chưa chết hẳn, nhưng mà nó cũng hấp hối, ngòi ngọt. Và một khi mà mình ý thức được cái điều đó, đó thì cái câu chuyện tin mừng ngày hôm nay sẽ trở thành cái câu chuyện cho mình. Bởi vì không phải chỉ có một mình Lazaro cần được Chúa cho sống lại, mà chính chúng ta cần được phục sinh niềm tin. Phục sinh niềm tin. Chính chúng ta cần đến cái quyền năng phục sinh của Chúa Kitô trong cuộc đời của mình. Thì xin Chúa cho ta ý thức được điều đó trong mùa chay này, để thứ năm tuần này hân hoan vui mừng và đến nhà thờ Đức Bà để lãnh nhận bí tích hòa giải, và cũng là lãnh nhận cái quyền năng phục sinh của Chúa qua bí tích hòa giải, để sống đời sống Kitô hữu mới hơn, tốt đẹp hơn như lòng Chúa mong ước. Thưa anh chị em, hôm nay đã trễ lắm rồi, xin mời anh chị em đứng lên tuyên xưng đức tin.
Thank you. chưa về lâu cô.